Bất luận tội hay phước, niệm Phật đều được vãng sanh. Nguyên tác Pháp sư Huệ Tịnh, Nhuận Hà dịch. Thế nào là việc lớn của đời người? Tông Tịnh Độ lấy việc vãng sanh về Tịnh Độ Phật A Di Đà làm tông chỉ. Vì thế, học tập pháp môn Tịnh Độ chính là lấy việc vãng sanh về thế giới Cực Lạc làm mục đích. Cũng có thể nói, mục đích học Phật của chúng ta là muốn vãng sanh về Tịnh Độ Di Đà. Hơn nữa, đây không chỉ là mục đích học Phật của chúng ta, mà cũng chính là mục đích cao nhất, duy nhất của chúng ta sanh ra làm người. Nếu chúng ta không vãng sanh về thế giới Cực Lạc, thì nhất định sẽ đọa lạc trong luân hồi sanh tử ở thời vị lai. Chẳng phải đọa một đời mà còn nhiều đời sau nữa. Tất cả chúng sanh còn luân hồi trong sáu nẻo, thì có một việc lớn, đấy là việc lớn của đời người. Việc lớn này không mang tính tương đối, mà mang tính tuyệt đối. Cái gọi là tính tương đối thì có lớn, có nhỏ, nhưng tính tuyệt đối thì vượt qua lớn và nhỏ. Người đời ở thế gian tuy có thành bại, được mất, họa phước, khổ vui, nhưng chỉ mang tính tạm thời, sẽ qua đi, không phải vĩnh hằng. Cho nên đấy không phải là việc lớn. Chỉ có sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, không thể vĩnh viễn ở cõi người hoặc ở cõi trời. Rốt cuộc một ngày nào đó sẽ đọa vào ba đường ác. Đây mới là việc nghiêm trọng nhất, lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Làm thế nào để giải quyết việc lớn trong đời người? Bởi vậy, mục đích tu hành, mục đích học Phật là phải vãng sanh về thế giới Cực Lạc, phải giải quyết việc lớn luân hồi sanh tử trong sáu đường này. Vì thế, chúng ta phải có quan niệm, chúng ta chẳng phải vì học Phật mà học Phật, chẳng phải vì tu hành mà tu hành, mà học Phật và tu hành là để giải quyết việc lớn của đời người. Nhưng chúng ta muốn giải quyết việc lớn của đời người, đấy không phải là chuyện dễ. Trong 84.000 pháp môn, nếu không nương vào pháp môn niệm Phật của tông Tịnh Độ, mà muốn giải quyết việc lớn này thì không thể được. Nếu hiểu rõ về tông Tịnh Độ rồi, chuyên nhất niệm Phật, không những có thể giải quyết được việc lớn ngay đời này, kiếp này, mà không cần đợi đến lúc lâm chung. Niệm Phật là chánh nhân vãng sanh Tịnh Độ. Tông Tịnh Độ cũng gọi là tông niệm Phật, chứng tỏ niệm Phật là chánh nhân vãng sanh Tịnh Độ. Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó. Không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải làm thêm điều gì cả. Nếu như cần phải cố gắng tạo tác, thì đấy chẳng phải là tự nhiên. Có câu nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không thể có nhân mà không có quả, hoặc trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa, như vậy thì không phù hợp với nhân quả. Trong vũ trụ có tính nhân quả tự nhiên, niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Đây là nhân quả tự nhiên. Nhưng nếu không hiểu được đạo lý niệm Phật chắc chắn được vãng sanh này, thì e rằng sẽ mất đi đạo tâm, cho rằng tu học pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc không hề dễ dàng chút nào. Nhân đó mà bỏ đi việc tu học tông Tịnh Độ, và cũng không dám cầu vãng sanh về Tịnh Độ của Phật A-di-đà. Hoặc là tuy thường xuyên niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ Phật A-di-đà, nhưng trong tâm lại bất an, có nhiều nỗi lo âu và sợ hãi. Đấy là không hiểu rõ đạo lý niệm Phật nhất định vãng sanh, nên mới có những nỗi lo âu bất an không đáng có như thế. Vãng sanh về thế giới Cực Lạc là nương vào công đức của câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nương vào nguyện lực bi tâm của Phật A Di Đà. Đã như vậy thì bất luận là người thế nào đi chăng nữa, chỉ cần niệm Phật đều có thể giáng sanh về thế giới cực lạc. Điều căn bản là không nên có bất kỳ những lo âu và sợ hãi không cần thiết. Bởi vì niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh, đây là lẽ tự nhiên. Nội dung tôi giảng hôm nay hoàn toàn căn cứ theo tác phẩm của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo là tổ của Tông Tịnh Độ. Đại sư Thiện Đạo là vị cao tăng ở thời nhà Đường. Từ xưa tương truyền là hóa thân của Phật A-di-đà. Đại sư Thiện Đạo hiệu là Hòa Thượng Quang Minh. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi khi niệm Phật, từ trong miệng của Đại sư phóng ra ánh sáng của Phật. Niệm một tiếng danh hiệu Phật thì có một luồng ánh sáng của Phật. Mỗi tiếng danh hiệu Phật thì mỗi tiếng phát ra ánh sáng của Phật. Cho nên người đương thời khen ngợi, tôn xưng Ngài là Hòa Thượng Quang Minh. Vị tổ sư nào kiến lập tông phái Tịnh Độ? Đó chính là Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo đã kết cấu giáo lý của tông Tịnh Độ một cách có tổ chức, có hệ thống, làm hoàn bị yếu tố mà một tông phái cần phải có đủ. Nếu như không có Đại sư Thiện Đạo, dù nói niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc là thuộc về tông Tịnh Độ, nhưng lại thiếu đi tính tổ chức, cũng không có giáo lý thuần chánh ở bên trong. Nói cách khác, nếu không dựa vào giáo lý của Đại sư Thiện Đạo để hiểu rõ về tông Tịnh Độ, mà chỉ căn cứ theo sự giải thích của các vị đại đức khác, thì người niệm Phật không thể nào đạt được sự an tâm chân chính. Pháp môn Tịnh Độ chính là khiến cho chúng ta hiện tại được an tâm, hiểu rõ và tin tưởng chỉ cần niệm Phật không thay đổi thì nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Đời sau sẽ ở thế giới cực lạc, mau chóng thành Phật, từ cõi đời xấu ác, khổ lụy nơi thế giới ta bà này mà cao đăng về Tịnh Độ Phật A-di-đà, vĩnh viễn xa lìa, không còn liên quan gì đến sáu nẻo luân hồi nữa. Đại sư Thiện Đạo giải thích Kinh A-di-đà. Văn bất luận tội hay phước trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, trang 250, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, gọi tắt là Thiện Toàn, đã nói: tất cả hạng phàm phu, bất luận tội nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày, nếu nhất tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định được giảng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Văn Chánh Định Nghiệp trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, trang 251, Thiện Toàn đã nói: nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ. Đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Hai đoạn văn này giải thích nội dung quan trọng nhất trong Kinh A-di-đà. Kinh văn trong Kinh A-di-đà rất ngắn, tổng cộng có 1.858 chữ. Văn cú rất trong sáng, ngắn gọn, tuyệt vời, và cũng là một bộ kinh thường tụng niệm trong các thời khóa sớm tối ở tự viện. Nội dung Kinh A-di-đà nói gì? Đại ý có 3 điểm. Điểm thứ nhất, giới thiệu về sự trang nghiêm thanh tịnh ở thế giới cực lạc, chỉ có vui, không có khổ. Dạy chúng ta sanh tâm ngưỡng mộ, khuyên chúng ta nguyện sanh về thế giới cực lạc. Điểm thứ hai, nói về phương pháp giảng sanh, cũng là chánh nhân giảng sanh về thế giới cực lạc. Điểm thứ ba, nói về chư Phật trong mười phương đều dị khẩu đồng âm, chủ động khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chứng minh cho Ngài, đồng thời hướng dẫn khuyến khích chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, hai đoạn văn này của Thiện Đạo Đại Sư, đoạn trên là văn tự nhân lập tính, đoạn dưới là văn tự hạnh lập tính. Tựu nhân lập tính và tựu hạnh lập tính là căn cứ vào người có thể tin tưởng và hạnh có thể tin tưởng để kiến lập tính tâm giảng sanh cho hạng phàm phu. Tựu nhân lập tính. Tựu nhân là y theo người nào? Là y theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng phải là vị Bồ Tát, A-la-hán hoặc người khác. Sự từ bi và trí huệ của Phật đã đạt đến viên mãn, cho nên gọi là người có đầy đủ đại bi. Dùng lời của Phật đã nói để kiến lập tính tâm giảng sanh, đây chính là tựu nhân, căn cứ Đức Phật Thích Ca để kiến lập tính tâm, và căn cứ chư Phật trong mười phương để kiến lập tính tâm. Văn tựu nhân lập tính và tựu hạnh lập tính trong Quán Kinh Sớ, trang 250 đến 252, Thiện Toàn đã nói: Lại nữa, chư Phật trong mười phương sợ rằng chúng sanh không tin lời Phật Thích Ca nói, nên các ngài đồng tâm cùng một lúc hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ông nên tin lời Phật Thích Ca nói, khen ngợi chứng thật. Tất cả hạng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt 100 năm, dưới đến 1 ngày, 7 ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được vãng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Thế nên một mình Đức Phật Thích Ca nói thì tất cả Đức Phật trong mười phương đồng chứng minh sự việc này. Đây gọi là tựu nhân lập tính. Đoạn này là văn tựu nhân lập tính căn cứ theo lời khai thị của Phật Thích Ca Mâu Ni và sự chứng thật của chư Phật trong mười phương để kiến lập tính tâm. Tựu hạnh lập tính. Tựu hạnh là hạnh gì? Đại sư Thiện Đạo nói: Kế đến tựu hạnh lập tính, nhưng hạnh thì có 2 loại, một là chánh hạnh, 2 là tạp hạnh. Chánh hạnh là hành giả chuyên căn cứ vào kinh nói về hạnh vãng sanh, đây gọi là chánh hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì nhất tâm chuyên đọc tụng các kinh như Quán Kinh, Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ. Nhất tâm chuyên chú tư duy, quán sát, ức niệm về y báo và chánh báo trang nghiêm cõi nước Phật A-di-đà. Nếu lễ thì nhất tâm chuyên lễ Phật A-di-đà. Nếu miệng xưng thì nhất tâm chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu tán thán cúng dường thì nhất tâm chuyên tán thán cúng dường Phật A-di-đà. Đây gọi là chánh hạnh. Lại nữa, y cứ theo chánh hạnh này lại có 2 loại. Một là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ. Đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. 2 là nếu căn cứ theo những hạnh lễ bái, độc tụng, vân vân thì gọi là trợ hạnh. Ngoài 2 hạnh chánh và trợ này ra thì các điều thiện khác đều gọi là tạp hạnh. Nếu tu 2 hạnh chánh và trợ trước thì tâm thường gần gũi, ức niệm không gián đoạn, đây gọi là vô gián. Nếu tu tập hạnh sao thì tâm thường gián đoạn, tuy có thể hồi hướng giảng sanh nhưng cũng đều gọi là hạnh sen tạp. Đoạn này là văn tự hạnh lập tính, y cứ theo bản nguyện niệm Phật của Phật A Di Đà để kiến lập tính tâm. Giải thích về phương pháp giảng sanh. Văn tạo tội hồi tâm trong quán niệm pháp môn, trang 360, thiện toàn, có viết: tất cả hạng phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh về cõi tịnh độ, trên suốt cả trăm năm, dưới đến 7 ngày, 1 ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng, vân vân, lúc sắp mạng chung được Phật và thánh chúng tự đến tiếp dẫn, liền được vãng sanh. Văn niệm Phật chắc chắn vãng sanh trong vãng sanh lễ tán, trang 540, thiện toàn, có viết: nếu có chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc 7 ngày đến 1 ngày, dưới đến 10 tiếng cho đến 1 tiếng, một niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Hai đoạn văn này cũng là pháp ngữ cốt tủy giải thích kinh A Di Đà. Vừa đề cập đến kinh A Di Đà có 3 điểm quan trọng, trong đó điểm thứ 2 chính là phương pháp và chánh nhân của sự vãng sanh. Kinh A Di Đà nói: không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nghe danh hiệu Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì người ấy lúc sắp mạng chung được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện trước mặt người ấy. Người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà. Kinh Phật là kinh do Đức Phật Thích Ca nói. Phật thông đạt chân lý vũ trụ nhân sanh, vì thế những gì trong kinh Phật nói đều biểu đạt chân lý vũ trụ nhân sanh. Nhưng chúng ta là hạng phàm phu, tuy đọc tụng kinh điển do Đức Phật Thích Ca dạy, nhưng thường không hiểu rõ, thậm chí đọc sai, hiểu sai. Từ xưa đến nay, có nhiều đại đức chú giải kinh A-di-đà nhưng chưa chính xác hoàn toàn, cho nên cần phải có sự chọn lựa. Và chúng ta chọn lựa sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo, bởi vì tương truyền Ngài là hóa thân Phật A-di-đà. Hơn nữa, Ngài còn chứng ngộ được niệm Phật Tam Muội. Kinh điển mà Đại sư Thiện Đạo chú giải là do Đức Phật thị hiện đến chỉ dạy, gia trì, cho nên hoàn toàn có thể tin tưởng, đáng để y cứ theo. Mấy đoạn kinh văn này, Đại sư giải thích rất trong sáng và ngắn gọn, vừa đọc liền hiểu được ngay, không khiến cho mọi người xem khó hiểu hoặc hiểu nước đôi, hay cần phải có sự suy đoán. Tiếp theo, y cứ vào văn bất luận tội hay phước của Đại sư Thiện Đạo để đối chiếu với văn kinh của kinh A Di Đà, đồng thời giải thích sơ qua. Giải thích ý nghĩa của hạng phàm phu. Tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít. Hai câu này là giải thích câu nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh A Di Đà đã nói. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, Đại sư Thiện Đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít, đều thuộc về thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quán niệm pháp môn cũng nói, tất cả hạng phàm phu tạo tội, chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nguyện sanh về tịnh độ. Kinh A Di Đà ghi: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, Đại sư Thiện Đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nguyện sanh về tịnh độ. Như thế thì Đức Phật Thích Ca khen ngợi người ấy là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chỉ cần hồi tâm niệm Phật chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà người ấy trước kia là phàm phu tạo tội, cũng chính là phàm phu tội ác trong sanh tử. Giải thích một ngày hoặc bảy ngày. Bất luận thời gian lâu hay gần, chỉ cần trên suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày hoặc bảy ngày. Ở đây giải thích hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày trong Kinh A-di-đà.